Thưa quý thính giả, câu chuyện có nên kiện Trung Quốc hay không khi nước này ngày một lấn chân sâu hơn vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là câu chuyện giàn khoan Hải Dương 981. Mặt Lâm trình bày lại những ý kiến mà các chuyên gia về Biển Đông cũng như công pháp quốc tế phát biểu về vấn đề này.
Vấn đề Việt Nam có nên kiện Trung Quốc hay không vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối, vì khi một vụ kiện xảy ra, khả năng thắng hay thua mỗi bên không ai biết trước được, vì còn tùy theo các yếu tố có chứng minh là thỏa đáng và thuyết phục tới mức nào. Tuy nhiên vừa qua, nhiều chuyên gia luật pháp quốc tế cũng như về Biển Đông cho rằng, Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng biển mà theo Công ước Luật Biển 1982 của UNCLOS quy định thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc đã liều lĩnh với quan bài chủ quyền lỏng lẻo khi chủ quan cho rằng tòa án quốc tế không thể can dự vào vấn đề này, vì Bắc Kinh có quyền chọn lựa chấp nhận tham dự vào vụ kiện hay không. Yếu tố không tham gia đã khiến nhiều người lo ngại, đem Trung Quốc ra tòa là tốn công sức và làm vấn đề nặng nề hơn. Tuy nhiên khi nhìn vào Philippines, nước đã mạnh mẽ đưa hành động xâm lăng của Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì Việt Nam có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm nếu nghiêm túc tiến hành những bước cần thiết cho vụ kiện. Khi Philippines chấp nhận mang Trung Quốc ra tòa quốc tế có nghĩa là Manila chấp nhận Bắc Kinh từ chối. Tuy nhiên, Phi cũng hiểu rằng sự từ chối sẽ làm cho Trung Quốc mất nhiều thứ, trong khi Philippines không hề mất mát điều gì. Cái mất nặng nhất thuộc về Trung Quốc đó là uy tín quốc gia. Trong khi nỗ lực và hết sức tốn kém để kiến tạo quyền lực mềm trên khắp thế giới, bao gồm tiền bạc và các viện khổng tử, Bắc Kinh đang khó khăn lắm để đặt nền tảng văn hóa Trung Quốc nhằm chinh phục thế giới với triết lý Đông Phương, vốn theo đuổi quan niệm hòa nhã, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nếu không tham gia vụ kiện của một nước nhỏ hơn, Trung Quốc phải đối diện với mất mát to lớn về uy tín đối với các nước khác, đặc biệt là những nước nhỏ đang dựa dẫm vào kinh tế Trung Quốc để phát triển. Sự tin cậy cần thiết của các nước sẽ không còn khi biết rằng người bạn khổng lồ rất khó để mà đặt lòng tin vào, ngay cả lòng tin của một hợp đồng mua bán. Các nước lớn hơn như Hoa Kỳ hay Liên minh EU, Nhật Bản sẽ đưa ra những ràng buộc có tính kỹ thuật để hàng hóa Trung Quốc gặp trở ngại với lý do trả đũa vì Trung Quốc đã không tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong lúc Nhật đã thấy và đã có biện pháp mạnh với Trung Quốc, hành động bất tuân luật pháp của Bắc Kinh trong các vụ kiện sẽ giúp cho Tokyo có thêm lý do thuyết phục người dân nước họ thay đổi quan niệm về một Trung Quốc hiền hòa, vô hại như trước đây họ từng nghĩ. Đối với Việt Nam, khi Trung Quốc trưng ra những bằng chứng bất lợi về công hàm Phạm Văn Đồng, bản đồ và sách giáo khoa công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, có thể là một trở ngại rất lớn mà nhiều viên chức chính phủ cho là sẽ khó vượt qua. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan cho biết ý kiến của ông về vấn đề này.
Do cái hoàn cảnh khách quan, đặc biệt là do hai cái cuộc kháng chiến mà có thể giữa hai cái nhà nước, đặc biệt là giữa hai đảng, nó có những cái thỏa hiệp, nó có những cái tactics, gọi là những cái thỏa hiệp chiến thuật, và cái thỏa hiệp đó có liên quan đến vấn đề biển đảo. Và do đó bây giờ là về phía Việt Nam cũng có những cái khó ăn khó nói. Tuy nhiên nếu mà Việt Nam nhận thấy được, tức là đứng về mặt nhà nước nhận thấy được rằng đây là một cái khúc quanh, đây là một cái bước ngoặt, thì nhà nước hoàn toàn có thể chủ động với cái đội ngũ luật sư luật gia của Việt Nam ở Trung ước, cũng như các cái luật sư luật gia của Việt Nam ở nước ngoài, và những người yêu chuộng Việt Nam và yêu chuộng hòa bình và công lý đó, thì hoàn toàn có thể xây dựng cái lực lượng để mà đưa Trung Quốc ra tòa, đứng cả về mặt hai phương diện, tức là về thủ tục pháp lý cũng như về nội dung pháp lý.
Nhìn chung hoàn cảnh lịch sử và tình trạng về công hàm ấy, giáo sư luật Eric Frank trong hội thảo Hoàng Sa Trường Sa sự thật lịch sử vừa diễn ra tại Đà Nẵng, với tư cách là một thành viên của tòa trọng tài thường trực, ông cho rằng công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đề cập đến mở rộng lãnh hải của Trung Quốc chứ không hề nhắc đến Hoàng Sa hay Trường Sa. Giáo sư Eric Frank cho biết vào năm 1958, khi công hàm được đưa ra cũng có nhiều nước ra tuyên bố mở rộng lãnh hải 12 hải lý, và ông cho rằng công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ủng hộ cho việc mở rộng đó của Trung Quốc, mà không hề đề cập cụ thể đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy không thể cho rằng Việt Nam xác nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa hay Trường Sa. Dù sao đây cũng là một ý kiến đáng ghi nhận, và phần việc còn lại Việt Nam phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi mang vấn đề này ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, nếu xét về luật biển UNCLOS năm 1982, ngay cả Hoàng Sa, Trường Sa đang tranh chấp đi nữa, thì việc đem giàn khoan vào vùng biển ấy cũng khiến Trung Quốc thua kiện trước tòa án quốc tế. giáo sư Phạm Quang Tuấn, người theo dõi và có nhiều bài viết phản biện về Biển Đông cho biết nhận định của ông.
Nếu mà là kiện cái vụ giàn khoan thì hầu như chắc chắn là sẽ thắng. Còn nếu mà kiện cái vụ chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa thì cái đó rất là khó nói. Kiện vụ giàn khoan thì hầu như chắc chắn là thắng, là tại vì theo như luật biển đó, thì luật biển có nói rõ ràng là khi mà có một vùng biển đang tranh chấp giữa hai quốc gia thì hai bên phải tránh làm bất cứ cái gì có vẻ khiêu khích hay là đơn phương, mà phải negotiate với nhau trước đã. Cái vụ này rõ ràng là nước Tàu nó không có negotiate với Việt Nam trước khi nó đem cái giàn khoan vô cái vùng đó, mà vùng đó là một cái vùng đang tranh cãi giữa hai quốc gia, đang tranh giành giữa hai quốc gia. Thành như vậy là Tàu nó làm như vậy là chắc chắn là trái với luật quốc tế rồi. Đã có những cái vụ án tương tự trong quá khứ xảy ra những trường hợp tương tự như vậy và tòa đã xử như vậy. Hầu như ai cũng thấy là Tàu nó làm trái luật, và nếu mà kiện được cái vụ đem giàn khoan vào mà không có thương lượng trước với Việt Nam và một vùng tranh cãi thì là trái luật.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu hai khóa của Quốc hội cho rằng Quốc hội phải yêu cầu chính phủ đưa vụ kiện ra tòa án quốc tế và đồng thời ra nghị quyết về việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
Quốc hội cần phải ra nghị quyết về vấn đề này, và trong nghị quyết đó thì Quốc hội cũng nên yêu cầu chính phủ phải đưa cái vụ việc này ra quốc tế, là kiện ở tòa quốc tế. Còn cụ thể là chúng ta kiện như thế nào thì cái việc ấy là giao cho chính phủ để mà tính toán cho nó đầy đủ tất cả những cái lý lẽ và tính toán làm sao để cho có lợi nhất cho cái việc bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc.
Kiện Trung Quốc để giành phần thắng có thể Việt Nam phải gian nan vì những kiến lý mà Trung Quốc đưa ra. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc biết rằng các kiến lý ấy khó thuyết phục tòa án và từ chối tham dự phiên tòa, thì Việt Nam đương nhiên hưởng lợi. Thế giới sẽ thấy hai mặt của vấn đề, mà mặt tích cực sẽ được Việt Nam chiếm lấy. Ngay cả nếu Trung Quốc ra tòa và vụ kiện kéo dài, thì cái lợi của Việt Nam còn lớn hơn, cơ hội để cho cả nước nhìn lại những gì mà Trung Quốc đã và đang mang tới cho dân tộc.